Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên cùng ngàn thu.
Vì quá yêu thương,
lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành, lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên từng ngàn muôn.
Trong cuộc đời bon chen, lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giê-xu gọi ta. Hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên từng ngàn thu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật tuần trước là lễ Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Ngài luôn đi trước để dẫn đưa chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi. Hôm nay, phụng vụ lời Chúa lại cho chúng ta thấy được đồng cỏ xanh tươi ấy qua hình ảnh của giáo hội. Thật vậy, các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều cho chúng ta thấy được những khía cạnh khác nhau của giáo hội. Với bài đọc thứ nhất, chúng ta sống lại thời giáo hội tiên khởi. Số các môn đệ ngày càng gia tăng. Giáo hội như hạt cải đang lớn thành cây. Đây quả là một cộng đồng Kitô lý tưởng. Mặc dù có những khác biệt do được quy tụ từ những nguồn gốc và văn hóa khác nhau, các tín hữu Kitô vẫn đồng tâm nhất trí với nhau trong việc lắng nghe và loan báo lời Chúa. Và nhất là bên kia những khác biệt, các tín hữu vẫn được liên kết với nhau bằng tình yêu đối với tha nhân, nhất là những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tường thuật của Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 6 từ câu 1 đến câu 7. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp khiêu trách các người Do Thái, vì trong việc phục vụ hàng ngày, người ta khinh miệt các bà quá trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo, chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Stefano, một người đầy đức tin và thánh thần, và chọn Philippe, Broco, Nicano, Timon, Parmena và Nicola quê ở Antioquia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. cũng có đâm đông tư tế vâng phục đức tin.
Ca ngợi Chúa đi hỡi những người tôi tớ Chúa. Ca ngợi Thánh Thánh và chúng tụng danh Thánh Người. Từ bây giờ và cho đến muôn ngàn đời, từ bình minh và cho đến khi chiều tàn, hãy người ca danh Thánh Chúa ta quyền uy, vinh quang người vượt xa các tầng trời. Danh Chúa cao vời trên khắp vũ trụ bao la. Ca ngợi Chúa đi hỡi những người tôi tớ Chúa. Ca ngợi Thánh Danh và chúng tụng danh Thánh Người. Từ bây giờ cho đến mãi muôn đời, từ bây giờ và cho đến muôn ngàn đời, từ muôn đền người nâng đỡ kẻ nghèo hèn và người thương cân nhắc lên từ cho Chúa thương đặt hòn ngôi với hàng người quyền quý. Thiên Chúa nghiêng mình nhìn xem vũ trụ bao la. Cha ngợi Chúa đi hỡi những người tôi tớ Chúa. Chúng tụng danh Thánh Người, từ bây giờ và cho đến mãi muôn đời, từ bây giờ và cho đến
đề giáo hội được Thánh Phêrô quản diễn trong lá thư thứ nhất của ngài. Thánh Phêrô khuyên mọi người hãy đến với tảng đá sống động mà loài người đã chê chối nhưng Thiên Chúa đã lựa chọn và tôn vinh. Thật ra Thánh Phêrô không phải là người tạo ra hình ảnh này. Chính Chúa Giêsu lúc còn sống đã trích lời Thánh Vịnh 118 để nói đến viên đá đã bị thải ra nhưng rồi trở thành đỉnh gốc để ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của ngài. Thánh Phêrô chỉ thêm tỉnh từ sống động và danh từ tảng đá để nói lên niềm tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh hiện đang sống trong giáo hội. Ngài đang xây dựng các tín hữu thành ngôi đền thờ mới. Đến lượt mình, chính các tín hữu Kitô cũng trở thành những viên đá sống động vì mang trong mình sự sống của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của ngài, đoạn 2 từ câu 4 đến câu 9. Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng nó được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Kinh Thánh chép, đây ta đặt tại Sion tảng đá gốc tường, được tuyển chọn và quý giá. Ai tin người sẽ không phải hổ thẹn. Vậy vinh dự cho anh em là những kẻ tin. Nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành đá cốt tường. đã vấp ngã và đã chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy gì bao hiền, trong ân Chúa đã cao vời, Chúa đã làm cho tôi.
Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa, và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian. Cho con xây tình nên, và nay con xin đến một đời trung trinh, làm muôi đất ước cho mặn đời.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao nên, trong ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho
cho con lời Chúa, dù đời con hoen ua, quyền đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và nay con theo bước, quyền đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao đền, trong ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho tôi.
Giêsu đã sống lại và về trời. Đó là tín điều cốt lõi của đạo. Nhưng Ngài không về trời, tức là ra đi vĩnh viễn, mà tiếp tục hiện diện trong các cộng đồng ở mọi nơi và mọi thời, qua chính các công việc được thực hiện trong giáo hội. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến tương lai, tức là những việc sẽ đến. Ngài đã ngồi giữa các môn đệ trước khi ra đi chịu chết, nhưng lại nói như thể Ngài đang ở trong trạng thái phục sinh. Do đó, chúng ta có điều kiện để hiểu Chúa Giê-xu dễ hơn các môn đệ lúc đó. Nói cách khác, đây là tâm tình của Chúa phục sinh nói với chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chú ý lắng nghe lời Ngài trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 14, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi là để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas thưa người rằng, lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, thì làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người. Ông Philippe thưa, lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giê-xu nói cùng ông rằng, Philippe, Thầy ở với các con bấy lâu nay, thế mà các con chưa biết Thầy. Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải từ mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ý ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, Người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư gửi cho các tín hữu tiên khởi, Thánh Phêrô gọi họ là một dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, là dân riêng của Chúa. Tất cả những danh xưng này đều xứng hợp với cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Antiochia, bởi vì chính tại đây, tất cả các tín hữu đều chia sẻ mọi sự cho nhau, mọi khác biệt đều được tôn trọng, mọi xung đột đều được giải quyết một cách ôn hòa. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe Thánh Luca ghi lại mối bất hòa giữa các tín hữu gốc Hy Lạp và các tín hữu người Do Thái. Bài đọc cho chúng ta thấy rằng, khi các vị lãnh đạo trong cộng đồng cầu nguyện và can thiệp vào một hoàn cảnh đầy căng thẳng, thì lúc đó cộng đồng luôn tìm ra được những chức năng phục vụ giúp cho cộng đồng còn thơ dại, có thể lớn lên và bành trướng. Các tông đồ đã được Chúa soi sáng để ý thức rằng các ngài phải tập trung vào việc quảng bá lời Chúa, còn việc phân phát tài sản cho người nghèo, nhất là các bà góa và các trẻ em mồ côi, được ủy thác cho bảy vị phó tế. Bài đọc này nhắc nhở chúng ta rằng một cộng đồng lý tưởng không hề là một cộng đồng không có vấn đề. Trái lại, cộng đồng ấy có thể là một gia đình đang bị chia rẽ. Nhưng các phần tử của gia đình ấy vẫn cương quyết lắng nghe và hy sinh cho nhau, để đạt cho bằng được một sự đồng thuận và tìm ra được một giải pháp chung cho các vấn đề. Như thế, giáo hội có thể biến đổi thành một ngôi nhà thiêng liêng mà Thánh Phêrô nói đến trong lá thư của Ngài. Thật vậy, Thánh Phêrô nói rằng dân Chúa mà Chúa Giê-xu là viên đá tảng, không ngừng được xây dựng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cộng đồng tín hữu tiên khởi luôn xác tín rằng Thánh Thần thực sự là đứng đang hoạt động trong giáo hội. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-xu nói đến ngôi nhà của Chúa Cha và nhiều chỗ ở dành cho các môn đệ của Ngài. Chúa Giê-xu nói những lời này trong bữa ăn cuối cùng của Ngài. Ngài báo trước cái chết và sự phản bội của Phêrô. Giuđa vừa mới ra khỏi phòng ăn để đi gặp các thượng tế và bàn về việc trao nộp thầy mình. Đứng trước viễn tượng của cuộc tử nạn, Chúa Giê-xu thấy ngôi nhà của Ngài mà các tông đồ là những cột trụ đang sụp đổ. Dĩ nhiên, tâm hồn Ngài xao xuyến, đau buồn và sợ hãi. Dù vậy, Chúa Giê-xu vẫn chế ngự được những tâm tình ấy để trấn an các môn đệ. Các con đừng xao xuyến. Nơi Thầy đi, các con đã biết rồi. Chỉ có Thánh Tô-ma có đủ can đảm để nhìn nhận rằng mình chưa biết đường. Thay vì cung cấp cho các môn đệ một lộ đồ hay một số hướng đi, Chúa Giê-xu đưa ra một lời tuyên bố mà không một vị thầy Do Thái nào dám nói. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Theo yêu cầu của Thánh Philippe, Chúa Giê-xu đã tỏ Chúa Cha cho các môn đệ. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Những lời thốt ra từ miệng một người trước khi chết có một trọng lượng đáng kể, bởi vì người đó xem những lời này có một tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc sống của mình. Trong ánh sáng của mùa phục sinh, chúng ta sống lại khung cảnh của bữa tiệc ly và lắng nghe Chúa Giê-xu chỉ ra con đường đi về nhà Cha. Ngài chính là con đường ấy. Thế nhưng khi bầu khí phấn khởi của mùa phục sinh phai tàn, và khi chúng ta phải đối đầu với những thách đố, chiến đấu và cám dỗ mới, Chúa Giê-xu bảo chúng ta đừng bối rối và xao xuyến. Ngài chuẩn bị cho chúng ta những chỗ trên trời, nhưng Ngài không muốn chúng ta quên đi những ơn mà Thánh Thần ban cho chúng ta. Ước gì chúng ta luôn phục vụ với tinh thần vô vị lợi của Chúa Giê-xu. Nhưng Ngài, chúng ta cũng hãy chiến đấu để luôn được trung thành, nhất là khi thánh giá đang đè nặng trên vai chúng ta. Khi những cố gắng tốt đẹp nhất của chúng ta chỉ toàn gặp thất bại hay dửng dưng, chúng ta hãy nhớ lại lời của Chúa Giê-xu. Lòng các con chớ xao xuyến. Bổn phận của chúng ta là trung thành với Chúa hơn là tìm kiếm sự thành công trước mặt người đời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa bảo chúng con đừng xao xuyến, vì Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con luôn tin tưởng ở sự hiện diện và tác động của Chúa. Giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, xin cho chúng con luôn vững tâm và tin tưởng vào quyền năng của Chúa.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là giang chôn không khổ đói danh hiền người bắt bờ gương sao? Trong mọi thứ thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin là tin chắc rằng sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý vương, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Phải chăng là giang chôn không khổ đói danh hiền người bắt bờ gương sao? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, là tin chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý vương, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào,
chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù nào nào, không có gì cách vượt qua.